chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet lên đến 500 triệu đồng và tạm giam hai đối tượng cầm đầu.
Dù người thân trong gia đình đã phải trả giá cho tội mua bán trái phép chất ma túy, nhưng hai anh em Long và Trọng cũng không lấy đó làm bài học mà vẫn tiếp tục đi theo vết xe đổ.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 28 tháng 8, Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet lên đến 500 triệu đồng và tạm giam hai đối tượng cầm đầu. Trước đó, ngày 21 tháng 8, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc qua mạng Internet tại cơ sở kinh doanh và trò chơi điện tử Game Tuấn Đốc thuộc khu Minh Tiến A, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Hai đối tượng được xác định là Đoàn Công Tuấn, sinh năm 1995, và Nguyễn Đức Hoàng, sinh năm 1996, đều trú tại khu Minh Tiến A, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Hoàng khai nhận, trong tháng 8 năm 2019 đã tổ chức cho 674 lượt đối tượng đánh bạc trên mạng Internet trong trang m88.vin. Chỉ trong 4 ngày, số tiền giao dịch đã lên đến 500 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ.
Theo báo cáo của Bộ Công an, thời gian gần đây, tội phạm mua bán người nổi lên một số thủ đoạn mới như các đối tượng phạm tội thông qua mạng xã hội giả danh là cán bộ công an, bộ đội biên phòng để gọi điện tán tỉnh, làm quen nạn nhân, giả vờ yêu, tổ chức đám cưới, hẹn hò, rủ đi chơi hoặc khống chế đe dọa nạn nhân, sau đó bán họ ra nước ngoài. Bên cạnh đó, tình trạng mua bán chiếm đoạt mô, bộ phận cơ thể người cũng diễn biến phức tạp, xuất hiện thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người dưới hình thức mang thai hộ, mua bán bảo thai. Đấu tranh với loại tội phạm này, 6 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã điều tra khám phá 67 vụ, bắt 112 đối tượng mua bán người, đã tổ chức giải cứu tiếp nhận 137 nạn nhân bị mua bán trở về. Trên cơ sở những thành công và hạn chế trong đấu tranh với tội phạm mua bán người, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138, đề nghị Ban Chỉ đạo 138 các bộ, ngành địa phương chỉ đạo tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức truyền thông phòng ngừa tội phạm, mua bán người, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao, các địa bàn phức tạp, trọng điểm về trật tự an toàn xã hội. Các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn luật, thi hành bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự, tổ chức tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn thực hiện các đạo luật có liên quan đến tội phạm mua bán người. Lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng của quân đội, hải quan và các lực lượng liên quan khác triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá các đường dây, băng ổ nhóm tội phạm, triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người trên toàn quốc, trọng tâm là trên tuyến biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, chủ động phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm mua bán người nói riêng.
Vào thời điểm giữa tháng 7 năm 2019, Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An phát hiện một số đối tượng là người ngoài tỉnh thường xuyên mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới huyện Quế Phong, Nghệ An rồi mang ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Chuyên án được xác lập để đấu tranh. Quá trình điều tra, ban chuyên án xác định được hai đối tượng trong đường dây là anh em ruột gồm Đỗ Văn Long, sinh năm 1987 và Đỗ Văn Trọng, sinh năm 1996, đều trú tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đáng nói, theo tài liệu cơ quan điều tra, bố mẹ anh chị em của Long và Trọng đều từng tham gia vào các đường dây mua bán trái phép chất ma túy và đã bị lực lượng công an triệt xóa. Long và Trọng thường xuyên móc nối với một số đối tượng người dân tộc cư trú tại vùng biên giới Việt Nam-Lào thuộc địa phận tỉnh Nghệ An để mua ma túy với số lượng lớn. Khi từ Quảng Ninh vào Nghệ An tìm mua ma túy, Long và Trọng thuê nhà nghỉ tại khu vực thị xã Thái Hòa, ngụy trang làm người trên địa bàn để dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt, hai đối tượng này rất manh động và liều lĩnh, thường mang theo vũ khí nóng, hung khí để chống trả khi bị truy bắt. Đến khoảng 23 giờ 50 phút ngày 19 tháng 8 năm 2019, ban chuyên án phát hiện Long đã nhận ma túy từ Trọng rồi chuẩn bị bắt xe di chuyển từ thị xã Thái Hòa qua địa bàn Nghĩa Đàn rồi xuống quốc lộ 1A, đoạn thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu để đưa hàng về Quảng Ninh tiêu thụ. Xác định thời cơ đã chín muồi, các tổ trinh sát được bố trí sẵn đã nhanh chóng áp sát, quật ngã, khống chế, bắt gọn Long. Tại hiện trường, ban chuyên án thu giữ 1,5 kg ma túy đá, 3 điện thoại di động, 1 cân tiểu ly, 2 dao mẹo và 1 dao bấm. Sau khi Long bị bắt, Trọng đã bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 10 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2019, các tổ công tác đã phát hiện ra nơi Trọng đang lẩn trốn và tiến hành bắt giữ ngay sau đó. Quá trình bắt giữ, lực lượng công an thu trên người Trọng số tiền 120 triệu đồng và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Tại cơ quan điều tra, hai anh em ruột Long và Trọng khai nhận đã nhiều lần móc nối với các đối tượng người Lào để mua ma túy rồi đưa vào tỉnh Quảng Ninh, cung cấp cho các đối tượng trên địa bàn, cũng như để đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền thanh toán qua ngân hàng với nhan đề Cơ chế, chính sách, biện pháp để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, bên cạnh việc thanh toán dịch vụ công theo các phương thức truyền thống bằng chứng từ giấy, còn có nhiều phương thức thanh toán mới, hiện đại, dễ sử dụng cho khách hàng lựa chọn như dịch vụ trích nợ tự động, thanh toán thẻ, giao dịch tại ATM, POS, sử dụng dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, sử dụng ví điện tử. Để đẩy mạnh và phổ biến hơn nữa việc thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng, các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng và các nhà quản lý đã đưa ra các giải pháp hữu hiệu.
Ngày 23 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 241 phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. Đề án 241 với mục tiêu đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Thực hiện chủ trương định hướng của Chính phủ, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động nghiên cứu và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nói chung cũng như thanh toán dịch vụ công nói riêng. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng đầu tư hạ tầng nghiên cứu phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ thanh toán tiện ích, kết nối với các cơ quan liên quan như thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, điện lực, bảo hiểm xã hội, bệnh viện, v.v. đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong thanh toán đối với dịch vụ công. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ số đang ngày càng được chú trọng. Bên cạnh việc hoàn thiện những sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện có, hầu hết các ngân hàng thương mại cần nghiên cứu để triển khai thêm các dịch vụ thanh toán mới, hiện đại dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông, đảm bảo an toàn, tiện lợi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán của khách hàng, hướng tới việc cung cấp dịch vụ tài chính với chi phí rẻ và thân thiện, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp và khách hàng ở khu vực vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng nói chung và dịch vụ thanh toán nói riêng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng cho biết những cơ chế chính sách của Ngân hàng Nhà nước để đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt.
Về cơ sở pháp lý để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt thì vừa qua thì Ngân hàng Nhà nước theo đề án của Chính phủ đã tập trung và hoàn thiện thì chúng tôi đã ban hành 10 thông tư để chỉ đạo cái việc là tăng cường ứng dụng cái thanh toán không dùng tiền mặt cũng như là đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán. Và đặc biệt là gần đây thì Ngân hàng Nhà nước đã ban hành cái bộ tiêu chuẩn về thẻ chip nội địa cho thẻ ATM cũng như là ban hành cái tiêu chuẩn về cơ sở đặc tả kỹ thuật của QR code trong lĩnh vực thanh toán tại Việt Nam nhằm đáp ứng các cái yêu cầu về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt cũng như là tăng cường các cái biện pháp đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Vấn đề thứ hai là cơ sở hạ tầng và công nghệ phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt thì tiếp tục trong thời gian vừa qua được tập trung chú trọng đầu tư và nâng cao. Và đến cuối tháng 8 năm 2018 thì cái số lượng máy POS thì đã tăng khoảng 23,6% so với cuối năm 2016. Vấn đề thứ ba nữa là hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng thì được quản lý và vận hành một cách thông suốt, ổn định và an toàn. Và số lượng và giá trị giao dịch trong 8 tháng đầu năm 2018 thì tăng tương ứng là 28,3% và 30,1% so với cùng kỳ năm 2017. Các cái giao dịch thực hiện qua các phương thức thanh toán mới thì tăng trưởng rất mạnh. Cụ thể như là trong 8 tháng đầu năm 2018 thì thanh toán qua Internet là tăng khoảng 48% về số lượng và 27,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Và thanh toán qua điện thoại di động thì tăng khoảng gần 40% và 147% tương ứng về số lượng và giá trị. Và giao dịch trên POS cũng tăng rất mạnh. Và vấn đề thứ năm là thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công thì đã không ngừng được thúc đẩy và mở rộng. Thì vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công. Và tính đến cuối tháng 8 năm 2018 thì hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng cũng đã kết nối với hệ thống nộp thuế tại 63 kho bạc cấp tỉnh, thành phố.
Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho rằng trước hết cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách về thanh toán qua ngân hàng và tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh an toàn trong thanh toán. Thêm vào đó là triển khai ứng dụng thêm các hình thức, phương thức thanh toán qua ngân hàng tiên tiến, hiện đại, phù hợp với đặc thù thanh toán của mỗi loại hình dịch vụ công. Mở rộng hợp tác giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ công với các ngân hàng, tổ chức cung ứng giải pháp thanh toán, đẩy nhanh khả năng kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ công với ngân hàng. Ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, đề xuất các nhóm giải pháp. Trước hết, ngành ngân hàng tiếp tục cập nhật và áp dụng các biện pháp tiên tiến đảm bảo an ninh, an toàn cho các hệ thống thanh toán, các sản phẩm dịch vụ thanh toán, đồng thời tăng cường sự giám sát của các cơ quan quản lý, sự phối hợp giữa các ngân hàng với các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn. Thứ hai, trước những phương thức và thủ phạm mới của tội phạm các hoạt động thanh toán, ngành ngân hàng cần tiếp tục kiểm tra thường xuyên, rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ về an ninh, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của các đơn vị cung cấp dịch vụ, nhằm hạn chế các rủi ro, đồng thời phát hiện sớm các vi phạm để chấn chỉnh đảm bảo tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán. Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã quyết liệt yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường hoạt động kiểm tra, rà soát hoạt động của hệ thống máy giao dịch tự động ATM và dịch vụ thanh toán đặc biệt trong các dịp lễ Tết để đảm bảo hoạt động thanh toán an toàn và thông suốt. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo hoạt động kiểm tra, rà soát hệ thống máy ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán, POS, tăng cường hệ thống đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch qua ATM, POS và các giải pháp xác thực khách hàng để phòng chống các hành vi gian lận, chủ động theo dõi và xử lý kịp thời những vướng mắc, sai sót, đồng thời có biện pháp khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng phòng tránh các rủi ro, thủ đoạn gian lận. Cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ công và người dân về thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng, bao gồm các khoản thuế, các loại hóa đơn định kỳ, điện, nước học phí và viện phí, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng. Đồng thời, cần sự phối hợp chặt chẽ và vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc thanh toán các dịch vụ công qua ngân hàng. Ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết những cơ sở pháp lý để thúc đẩy thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng.
Hiện nay chúng tôi cũng đang triển khai nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với một số vấn đề như mô hình đại lý ngân hàng, banking agent, định danh khách hàng điện tử, tiền điện tử, mở rộng dịch vụ và phát triển các dịch vụ thanh toán phù hợp với khu vực, nhất là các cái dịch vụ về tài chính số hay thanh toán qua điện thoại di động. Đầu tư ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động ngân hàng trong thời gian tới. Nghiên cứu ứng dụng những công nghệ mới và lĩnh vực thanh toán hoạt động ngân hàng nhằm đẩy nhanh tốc độ xử lý, tăng cường an toàn bảo mật giao dịch, gia tăng các tiện ích cũng như tính năng sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu kỳ vọng của khách hàng, và xây dựng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm có kiểm soát cho các cái doanh nghiệp fintech cũng như các ngân hàng khi mà triển khai các cái giải pháp công nghệ mới mà chưa có tiền lệ, nói ngắn gọn là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Thì Ngân hàng Nhà nước hiện thì cũng đang xây dựng cái dự thảo về đề án xây dựng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm này.
Bà Trần Thị Hồng Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sản phẩm và Marketing Ngân hàng Vietinbank, đề xuất các bộ ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng vùng miền, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của ngân hàng, dịch vụ thanh toán trong nền kinh tế, thúc đẩy các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Truyền thông phổ biến kiến thức tài chính là vấn đề được các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam rất quan tâm. Do vậy, bà Lê Thị Thúy Sen, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian tới, các chương trình truyền thông phổ biến kiến thức tài chính, ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước hướng đến người dân tại khu vực vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ họ trong việc tiếp cận dịch vụ của ngân hàng, tránh bị kẻ xấu lợi dụng do thiếu thông tin. Đồng thời, hướng đến giới trẻ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, tạo thói quen tài chính tốt trong cộng đồng xã hội. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nhiều chương trình truyền thông để nâng cao hiểu biết, thói quen và hành vi của người sử dụng dịch vụ tài chính để làm sao dễ hiểu, tiết kiệm và phù hợp nhất. Trong các chương trình truyền hình như Tiền Khéo Tiền Khôn, Những Đứa Trẻ Thông Thái, v.v., Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước đã đặc biệt tập trung đến khu vực nông thôn, nơi có ít thông tin về tài chính, nhằm thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ tài chính ở khu vực chiếm 70-80% dân số này. Mục tiêu là thay đổi thói quen hành vi, tạo thói quen tốt trong xã hội, trong đó tập trung vào giới trẻ. Vụ truyền thông cũng tập trung nghiên cứu các kinh nghiệm của quốc tế, đặc điểm dân cư, thói quen để thực hiện các dự án của mình. Bên cạnh đó, với sự cố gắng, Ngân hàng Nhà nước còn cần sự phối hợp của các cơ quan liên quan về thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng để cùng nhau thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện cho xã hội.
Trong màu mắt cháu con nổi giống mau tiên dầu thời trang sức gai trồng ngàn năm lưu dấu non sông đẹp mãi nhé những tâm hồn Việt Nam dấu yêu qua bao cuộc đời thầy người Việt Nam luôn kiên vững tin vươn lên cùng với trái tim nồng ấm giữa bao đời cùng trao sức phi thường nhịp chân ta bước trên đường cùng đất nước tiến nơi xa trường. Cha ông từ bao đời vang trong hồn cháu con nghe bao lời thiết tha như giọng hát ru dìu đưa con đi ngàn dặm người Việt Nam dòng máu rồng tiên người Việt Nam nung nấu ngọn lửa thiêng đốt cháy tâm hồn tình yêu thương đất nước người Việt Nam dập bước trời đất người Việt Nam chung chí một lòng cùng đứng lên tiếp bước oai hùng người Việt Nam tiến lên.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tiếp theo của luật chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Điều 11, cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi. 1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi là hệ thống thông tin liên quan đến chăn nuôi được xây dựng thống nhất từ trung ương đến địa phương, được chuẩn hóa để cập nhật và quản lý bằng công nghệ thông tin. 2. Nội dung cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi bao gồm: A. Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chăn nuôi. B. Cơ sở dữ liệu về giống vật nuôi, nguồn gen giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi. C. Cơ sở dữ liệu về cơ sở chăn nuôi, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi. D. Cơ sở dữ liệu về vùng chăn nuôi, an toàn dịch bệnh. D. Cơ sở dữ liệu khác về chăn nuôi. 3. tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi theo quy định của pháp luật. 4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.
Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi. 1. Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư, chứ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường. 3. Sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi không phải là thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam. 4. Sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích kích thích sinh trưởng. 5. Phá hoại, chiếm đoạt nguồn gen giống vật nuôi. 6. Xuất khẩu trái phép nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm. 7. Nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi có sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. 8. Nhập khẩu, kinh doanh, chế biến sản phẩm chăn nuôi từ vật nuôi chết, do bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân. 9. Nhập khẩu, nuôi, phóng thích, sử dụng trái phép vật nuôi biến đổi gen, sản phẩm chăn nuôi từ vật nuôi biến đổi gen. 10. Sử dụng đưa chất, vật thể, bơm nước cưỡng bức vào cơ thể vật nuôi, sản phẩm của vật nuôi nhằm mục đích gian lận thương mại. 11. Thông đồng gian dối trong thử nghiệm, khảo nghiệm, kiểm định, công bố chất lượng, chứng nhận, sự phù hợp trong lĩnh vực chăn nuôi. 12. Xả thải chất thải chăn nuôi chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu vào nơi tiếp nhận chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 13. Gian dối trong kê khai hoạt động chăn nuôi nhằm trục lợi. 14. Cản trở, phá hoại, xâm phạm hoạt động chăn nuôi hợp pháp.
Chương 2. Giống và sản phẩm giống vật nuôi. Mục 1. Nguồn gen giống vật nuôi. Điều 13. Quản lý nguồn gen giống vật nuôi. 1. Nguồn gen giống vật nuôi do nhà nước thống nhất quản lý. 2. Tổ chức cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý nguồn gen giống vật nuôi theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 14. Thu thập, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen giống vật nuôi. 1. Tổ chức cá nhân thu thập, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen giống vật nuôi phải tuân thủ quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Nội dung thu thập, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen giống vật nuôi bao gồm: A. Điều tra, khảo sát và thu thập nguồn gen giống vật nuôi. B. Đánh giá nguồn gen giống vật nuôi theo các chỉ tiêu sinh học và giá trị sử dụng. C. Xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn gen giống vật nuôi. D. Bảo vệ và duy trì nguồn gen giống vật nuôi. D. Sử dụng nguồn gen giống vật nuôi đã được đánh giá, xác định giá trị sử dụng và hoạt động chọn, tạo và nhân giống vật nuôi. 3. Phương thức bảo tồn nguồn gen giống vật nuôi thực hiện theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học. 4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trình Chính phủ quy định việc thu thập, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen giống vật nuôi thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp.
Điều 15. Trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm. 1. Tổ chức cá nhân được trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm để phục vụ nghiên cứu, chọn, tạo dòng, giống vật nuôi mới và sản xuất kinh doanh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2. Việc trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. 3. Tổ chức cá nhân trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm phải thực hiện quy định của luật này và pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học của Việt Nam. 4. Việc trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm của Việt Nam cho bên thứ ba phải được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. 5. Khi trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm để phổ biến trong sản xuất hoặc tạo ra giống mới do tổ chức cá nhân Việt Nam cung cấp và thuộc quyền tác giả của Việt Nam, thì tổ chức cá nhân Việt Nam được hưởng quyền tác giả theo quy định của Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước trao đổi quốc tế là thành viên.
Điều 16. Trình tự thủ tục trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm. 1. Tổ chức cá nhân có nhu cầu trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm, nộp một bộ hồ sơ đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2. Hồ sơ trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm bao gồm: A. Đơn đăng ký trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm. B. Lý lịch nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm cần trao đổi. C. Các văn bản có liên quan đến trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm. 3. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải có văn bản yêu cầu tổ chức cá nhân bổ sung hoàn thiện theo hồ sơ. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét thẩm định và quyết định trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do. 4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định biểu mẫu hồ sơ quy định tại khoản 2 điều này.
Điều 17. Vật nuôi biến đổi gen và nhân bản vô tính vật nuôi. 1. Vật nuôi biến đổi gen là vật nuôi có cấu trúc di truyền bị thay đổi bằng công nghệ chuyển gen. 2. Việc nghiên cứu, chọn, tạo, thử nghiệm, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, phóng thích, trao đổi quốc tế và hoạt động khác đối với vật nuôi biến đổi gen được thực hiện theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học. 3. Nhân bản vô tính vật nuôi là việc sử dụng kỹ thuật nhân bản từ tế bào sinh dưỡng để tạo ra vật nuôi. 4. Tổ chức cá nhân được nghiên cứu về nhân bản vô tính vật nuôi theo quy định của pháp luật.
Mục 2. Sản xuất, mua bán giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi. Điều 18. Yêu cầu đối với giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi lưu thông trên thị trường. 1. Đã có công bố tiêu chuẩn áp dụng. 2. Có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố áp dụng. 3. Đáp ứng yêu cầu kiểm dịch theo quy định của pháp luật về thú y. Điều 19. Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn và cấm xuất khẩu. 1. Danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn gồm các giống vật nuôi có số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng. 2. Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu bao gồm các giống vật nuôi quý hiếm và là lợi thế của Việt Nam. 3. Chính phủ ban hành danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn và danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu, quy định trình tự, thủ tục ban hành, cập nhật danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn và danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu.
Điều 20. Nhập khẩu giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi. 1. Giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi nhập khẩu phải được cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức được cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu ủy quyền xác nhận bằng văn bản về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng giống, mục đích sử dụng để nhân giống, tạo giống. 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét quyết định kiểm tra văn bản pháp luật, hệ thống tổ chức thực thi, điều kiện sản xuất giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi tại nước xuất khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trong trường hợp sau đây. A. Đánh giá để thừa nhận lẫn nhau. B. Giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam. C. Phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn sinh học đối với giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi nhập khẩu vào Việt Nam. 3. Giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi nhập khẩu phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng, thực hiện kiểm dịch theo quy định của pháp luật về thú y. 4. Tổ chức cá nhân nhập khẩu đực giống, tinh, phôi giống gia súc phải thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây. A. Tổ chức cá nhân nhập khẩu lần đầu nộp một bộ hồ sơ đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành phần hồ sơ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải có văn bản yêu cầu tổ chức cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời bằng văn bản, trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do. B. Trường hợp tổ chức cá nhân nhập khẩu tinh phôi từ lần thứ hai của cùng cá thể giống thì chỉ cần thông báo bằng văn bản cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. C. Trường hợp tổ chức cá nhân nhập khẩu đực giống từ lần thứ hai của cùng giống và cùng cơ sở sản xuất thì chỉ cần thông báo bằng văn bản cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trinh Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.